chứ 17 gặp nhau trên nguyên thủy tinh. Vậy xin sư phụ chỉ điểm cho La Phong cẩn thận lắng nghe. Hỗn độn thanh chủ cười nói, bất luận con đi tới vòng xoáy thông đạo nào, thì Bắc Cương Liên Minh phỏng chừng cũng đều đã có bố trí cả rồi. Do đó cái con phải làm là không đến gần vòng xoáy thông đạo trên nguyên thủy tinh. La Phong giật mình, cũng thoáng hiểu được ý nghĩ của sư phụ. Sư phụ, ý của sư phụ là... La Phong nói, con sẽ tự bậy trên nguyên thủy tinh. Đừng đến gần bất kỳ một vòng xoáy thông đạo nào trên nguyên thủy tinh. Đúng, Hỗn Độn Thanh Chủ gật đầu, con không đi tới vòng xoáy thông đạo trên nguyên thủy tinh. Ngược lại phải tránh xa nơi thần kiếm kiếm Hạ La xuất thế lúc trước. Ít nhất, đám vũ trụ bá chủ ấy mà muốn chạm mặt con cũng rất khó. Biện pháp duy nhất để bắt con chỉ có thể đợi vũ trụ chi chủ của Bắc Cương Liên Minh giáng lâm. La Phong gật đầu. Mình không đi vòng xoáy thông đạo. Đích xác cũng không có nguy hiểm nhiều, nhưng vũ trụ chi chủ của địch quân sẽ ác chán lâm. Đến lúc đó mình chỉ có thể bó tay chịu trói. Thủ đoạn ngụy trang của con trước mặt vũ trụ chi chủ là hoàn toàn vô dụng, Hỗn Độn Thành Chủ nói. Hỗn Độn Thành Chủ nói. Do đó con căn bản không cần ngụy trang. Con chỉ cần cho phân thân kim giác cự thú và phân thân cửu u của con tách ra hành động là được. Đem tất cả bảo vật cho phân thân cửu u giữ. Còn vũ trụ chi chủ của Bắc Cương Liên Minh chỉ biết nhìn chằm chằm vào hai con tinh không cự thú, cho dù thấy phân thân cửu u con cũng không nhận ra được. Hỗn Độn Thành Chủ nói, trên nguyên thủy tinh có rất nhiều vũ trụ tôn giả các tộc, nếu con ngụy trang thì có lẽ sẽ bị phát hiện, nhưng con cứ dùng phân thân cửu u thì căn bản không cần ngụy trang mà cố tình lộ đồ thật. La Phong nở nụ cười. Do đó cho dù hắn đánh chết phân thân kim giác cự thú cũng không tìm thấy bảo vật trên nguyên thủy tinh, Hỗn Độn Thành Chủ nói. Đến lúc đó hắn sẽ bắt đầu tra xét tất cả cường giả trên nguyên thủy tinh, nhưng hắn không dám làm bậy đâu, còn tách hai đại phân thân ra hành động. Hoàn toàn có thể trì hoãn một thời gian khá là dài, sư phụ lúc đó khẳng định cũng sẽ tới. Hỗn Độn Thành Chủ nói, con chỉ cần kiên trì tới khi sư phụ giáng lâm tới viên nguyên thủy tinh đó, lúc đó xem như con thành công. La Phong gật đầu, vâng, sư phụ. Phương pháp này rất đơn giản, chính là để La Phong mua thêm thời gian dài một chút. Không nên đi vòng xoáy động đạo mà tự chui đầu vào lưới, chỉ cần kéo dài tới khi Hỗn Độn Thanh Chủ giáng lâm là thành công. Biện pháp cũng rất đơn giản. Nguyên nhân chính là vì rất đơn giản, nên sơ hở cũng ít. Đi đi, Hỗn Độn Thanh Chủ phân phó, nhớ kỹ lời ta nói. Còn nữa, vũ trụ chi chủ Bắc Cương Liên Minh có thể tới trước ta một khi hắn giáng lâm. Không được cho hắn phát hiện ra sơ hở. Con biết, La Phong gật đầu. Con biết, La Phong gật đầu. Nguyên thủy bí cảnh, cánh địa Thiên Bảo Hà ở lãnh thổ nhân loại. Ầm ầm, Thiên Bảo Hà mênh mông cuồn cuộn chợt hư không tiêu thất, hóa thành một bộ quần áo gắn vào thân ảnh sừng sững cao trên vạn km này, chính là Hỗn Độn Thành Chủ. Chỉ thấy Hỗn Độn Thành Chủ mặc Thiên Bảo Y, tay cầm thạch côn hư cũ, đi chân trần đứng giữa không trung, hướng mắt nhìn hư không, đồng thời mở lời nói, ta đi tới nguyên thủy tinh, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngươi tạm thời đình chỉ nghiên cứu tuyệt học của ngươi, giúp ta trấn thủ nguyên thủy bí cảnh. Vâng, sư huynh. Một luồng âm vang lên quanh Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành Chủ gật gật đầu. Lúc này hắn bước một bước trong hư không, rồi biến mất. Thiên Bảo Hà đâu rồi? Thiên Bảo Hà biến mất rồi. Sư phụ sợ đã ra ngoài. Một vài vũ trụ tôn giả trong cung điện ở cánh đĩa Thiên Bảo Hà, và cả đám tôi tất cũng đều phát hiện ra Thiên Bảo Hà mênh mông cuồn cuộn đã biến mất. Bản tôn người địa cầu của La Phong cũng đứng ngoài cung điện, hướng mắt nhìn hư không bên ngoài, hy vọng tất cả đều thuận lợi. La Phong thầm nhủ, một vòng xoáy thông đạo cách nơi thần kiếm chiếm Hạ La xuất thế khá gần. Lúc này có một luồng hào quang xuất hiện, có thêm mạng khoa tôn, có chí bảo loại khu vực thôi phát tới tầng thứ ba. Bố trí của chúng ta còn chắn chắn hơn nữa, mặc cho con tinh không cự thú đó thủ đoạn lợi hại tới mấy, cho dù là sinh mạng đặc thù nghịch thiên, sáu vũ trụ bá chủ chúng ta cho dù đánh không lại, nhưng bằng vào nhiều thủ đoạn, tuyệt đối có thể vây khốn hắn, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Có tin tức truyền đến trên viên nguyên thủy tinh đó, một vài cường giả Hồng Minh tự hồ cũng chuẩn bị săn giết hai con tinh không cự thú. Phiền phức quá, chúng ta làm sao bây giờ? Tử thủ tại đây à, yên tâm, nguyên thủy tinh rất lớn, lại không thể thuấn di, cũng không thể thần quốc truyền tống. Đâu có dễ vây giết hắn như vậy, chúng ta dựa theo kế hoạch mà tử thủ tại đây, vòng xoáy thông đạo đi thông ngoại giới, trong núi rừng phía dưới. Kỳ Huyết cung chủ, Tư Đan tôn giả, hai người các ngươi tới rồi, theo lý thuyết các ngươi phải tới nhanh nhất chứ. Nghe Phong Dạ tôn giả nói hai người các ngươi đi chung quanh quan sát tình huống rồi à, trong khu núi rừng đã ẩn mình tới bảy bóng người, người vừa bay tới là Tư Đan Tôn Giả, Kỳ Huyết Cung Chủ. Lúc này nhanh chóng hạ xuống, đồng thời Kỳ Huyết Cung Chủ hừ lạnh nói, đương nhiên là quan sát tình huống. Sao ngươi nghĩ rằng chúng ta đi đối phó tinh không cự thú à? Họ nói, hừ, Kỳ Huyết Cung Chủ, Tư Đan Tôn Giả đều hừ lạnh một tiếng. Nếu ta đi đối phó tinh không cự thú, đâu mà trở về nhanh vậy? Từ chỗ này tới chỗ Thần Kiếm Kiếm La xuất thế chỉ cần bay tới, rồi bay về cũng rất lâu đó. Kỳ Huyết Cung Chủ lạnh lùng, nhìn về phía sinh mạng ngoại tộc có gần ngàn móng vuốt. Không biết gì thì đừng nói bậy, Kỳ Huyết Cung Chủ. Tư Đan Tôn Giả lúc này cũng liếc mắt nhìn Phong Dạ Tôn Giả, Phong Dạ Tôn Giả cũng lập tức hiểu ra, hai người họ thất bại rồi, hai người họ thất bại rồi. May mà ta bỏ ra tài nguyên bảo vật, làm cho thần thể khôi phục như cũ. Kỳ Huyết Cung Chủ nhìn lướt qua chung quanh, lúc này khoanh chân ngồi xuống, thầm nói, nếu thần thể ta bị hao tổn mà bị họ phát hiện, khẳng định sẽ có phiền phức không nhỏ. Ngay lúc này âm ầm, giữa không trung vòng xoáy thông đạo trên đầu đột nhiên có hai bóng người xuất hiện. Xem kìa, có động tĩnh. Chiến Siêu Cường giả Bắc Cương Liên Minh đồng thời nhìn lên không trung. Đừng có gấp, là vũ trụ tôn giả từ ngoại giới tiến vào Nguyên Thủy Tinh, là hai vũ trụ tôn giả của Hồng Minh. Ủa, hai vũ trụ tôn giả Hồng Minh, chuyện gì thế? Cường giả Hồng Minh sao lại liên tiếp đến đây nhỉ? Nhỉ, điều này làm những cường giả Bắc Cương Liên Minh ẩn mình tại đây cảm thấy không ổn. Tư Đan Tôn Giả nhẹ nhàng truyền âm nói, chúng ta phát hiện ra tin tức một bộ phận của Kiếm Hà La, không biết chuyện Hồng Minh cũng đã phát hiện. Vọng Già Tôn Giả, Phong Già Tôn Giả, mau mau bẩm báo Liên Minh. Một khi Hồng Minh tranh giành với chúng ta, sẽ rất phiền phức. Được, khi trong vũ trụ giả định, trong thành Hồng Minh Thành, tin tức về Kiếm Hà La được truyền ra, thì lập tức có hàng loạt vũ trụ tôn giả muốn tới đây. Cũng có người thuần túy là tham gia náo nhiệt. Họ đều biết, bộ phận Kiếm Hà La khẳng định sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn. Loại việc như thế này, sao có thể tùy tiện bỏ qua được chứ? Vì vậy, một vài vũ trụ tôn giả cách đó gần một chút đều liên tiếp chạy tới, còn có rất nhiều cường giả lục tục kéo tới sau. Trên viên Nguyên Thủy Tinh, nơi La Phong ở, đã bắt đầu một cơn sóng ngầm mãnh liệt. Những cường giả Hồng Minh đang chạy tới chỗ Kiếm Hà La xuất thế, mà Bắc Cương Liên Minh đang tiến hành tổ chức bố cục. La Phong và Hỗn Độn Thanh Chủ trò chuyện xong, vèo, trên bầu trời hoang dã, một luồng hào quang nhanh chóng bay về một nơi rất xa. Cách đây không xa có một khu núi rừng. Kim Giác Cự Thú nhìn xa xa, dùng tốc độ cận ánh sáng nhanh chóng bay đi, bay đến núi rừng, sẽ cho Kim Giác Cự Thú và phân thân U Hải của ta tách ra hành động. Kim Giác Cự Thú tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tới khu núi rừng, lập tức đáp xuống, rạo, vừa bổ xuống khu núi rừng, Kim Giác Cự Thú dừng phát lại, móng vuốt đạp thẳng vào một gốc cây đại thụ thô chắc cổ xưa, đồng thời Kim Giác Cự Thú khẽ quay đầu, nhìn về phía cánh của mình. Chỉ thấy đôi cánh chim sắt khẽ rung lên. Chuyện gì thế? La Phong lúc này vô cùng khiếp sợ. Đôi cánh lân giáp dung nhập với Thí Ngô Vũ Dực thành một khối đang điên cuồng rung động. Mà rung động cực nhanh, cực mạnh. Hơn nữa, căn bản không chịu sự khống chế của La Phong. Cũng như ở một phương hướng xa xa có một luồng hút kỳ lạ, đang điên cuồng hút lấy Thí Ngô Vũ Dực của La Phong. Tự như nam châm hút sắt, hút Thí Ngô Vũ Dực cực mạnh. Thí Ngô Vũ Dực đã nhận chủ. La Phong khiếp sợ vạn phần, chí bảo nhận chủ là tuyệt đối theo lệnh của chủ nhân. Sao có tình huống không khống chế được như vậy, chứ, hơn nữa lại là hướng đó. Kim Giác Cự Thú nhìn lên không trung, hắn cảm giác nếu mình không áp chế, thì Ngô Vũ Dực sẽ dẫn mình lao thẳng về phía về hướng đó. Việc này là sao? La Phong cảm ứng được phương hướng đó, giữa không trung xa xa, đang có một bóng người đứng giữa không trung. Hắn có thần thể cao ước hơn 8 thước, có 2 chân thô chắc. Đồng thời có 8 cánh tay, toàn thân tựa như rèn bằng kim loại, không có lông tóc gì, đầu bóng loáng, bộ dáng 10 phần tộc nhân cơ giới. Tộc nhân cơ giới này có 8 tay, đầu trọc, mặc một chiến khải đen, trên lưng có một đôi cánh đen. Khi ngang ngẩng đầu, đôi cánh đen cũng đang khẽ rung động. Biên độ rung động tuy nhỏ, nhưng lại rung điên cuồng. Hả? Tôn giả 8 tay đầu trọc quay đầu nhìn cánh của mình, rồi hướng mắt nhìn về phía lực hút. Chuyện gì thế? Cánh của ta chính là chí bảo. Ta đã khống chế tỷ tỷ năm, chưa bao giờ gặp phải tình huống không khống chế được như vậy. Hắn thực lực cường đại, địa vị tôn sùng, hắn cũng đã trải qua 8 lần Nguyên Thủy Tinh mở ra, thậm chí còn gặp tình huống nguy hiểm đáng sợ hơn. Nhưng đôi cánh chí bảo của chưa bao giờ xuất hiện tình huống không khống chế được. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Đôi mắt tên tôn giả 8 tay đầu chọc lóe lên kia sáng lạnh lẽo, vèo, 2 cánh giang rang, đã qua một luồng lưu quang đen quỷ dị, nhanh chóng bay về phía mà hắn cảm ứng được. Kim Giác cử thú bốn vó đứng trên núi, hay cánh trải ra, ngẩng đầu nhìn không trung xa xa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng luồng lực hút càng ngày càng mạnh. Tự hồ nguồn lực hút đang không ngừng tới gần. Chính là hướng đó. Diễm đen, Kim Giác cử thú trong nháy mắt thấy một lưu quang đen. Trong lưu quang thoáng có một diễm đen đang nhanh chóng tới gần. Hiển nhiên, đó là một siêu cường giả. Hiển nhiên đó là một siêu cường giả. Chính là hắn. Kim Giác cử thú ngẩng đầu dán mắt vào đó. Còn hắc quang từ xa không ngừng tới gần, đồng thời cũng hạ xuống dưới, hắn cũng thấy được Kim Giác cự thú có một đôi cánh kim sắc. Hai người đều thấy nhau, mắt nhìn nhau. Không đúng, là đôi cánh sau lưng hắn. Ánh mắt Kim Giác cự thú nhanh chóng nhìn vào đôi cánh đen sau lưng thân ảnh cường giả này. Còn cường giả đầu trọc tám tay nhìn xuống phía dưới, ánh mắt cũng nhìn vào đôi cánh kim sắc Kim Giác cự thú. Hai người cơ hồ đồng thời cảm ứng được đây là lực hút giữa hai cánh. Chẳng lẽ cánh của ta vẹn vẹn chỉ là một bộ phận của món chí bảo này? La Phong kinh hãi, rồi lập tức hớn hở, cánh của ta chẳng lẽ là không trọn vẹn? Cương giả đầu trọc tám tay cũng lộ ra vẻ hớn hở, hai người đưa mắt nhìn nhau, sát ý không hề che giấu.